Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về Hội Thánh, cột trụ và nền tảng của chân lý. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tiếng Gọi, sáng tác của Bích Vân do chính tác giả trình bày. Vừa rồi là tiếng hát Bích Vân trong ca khúc Tiếng Gọi, và bây giờ là bài Hội Thánh, Cột Trụ và Nền Tảng của Chân Lý. Trong thư Timôthê thứ nhất, chương 3, câu 14 đến câu 16, Sứ đồ Phaolô viết như sau: Ta mong mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng khi ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của chân lý. Mọi người đều cho mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thân, đã được Đức Thánh Linh xưng là công chính, được thiên sứ chiêm ngắm, được truyền giảng ra cho muôn dân, được thế giới tin nhận, được cất lên trong vinh quang. Với tín hữu, Hội Thánh là từ ngữ quen thuộc, thân thương. Nhưng với thân hữu ngoài giáo hội, tuy vẫn có thể hiểu, nhưng chắc chỉ có cái nhìn phiến diện, liên kết với nhiều sắc thái xa lạ với nghĩa chính thống. Trong nguyên ngữ, Ecclesia chỉ thị một nhóm công dân của một thành phố tự trị cổ Hy Lạp. Nhưng trong Tân Ước, từ này chỉ thị Hội Thánh là nhóm tín hữu được gọi ra khỏi thế gian, được biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thánh không chỉ thị vầng hào quang như hình ảnh các thánh được họa sĩ Cơ Đốc thời Trung Cổ mô tả, nhưng là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Trong nghĩa tổng quát, Hội Thánh là tất cả những người tin Chúa thuộc mọi thời đại, như khi Chúa Giê-xu bảo rằng, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 16 câu 18. Hay như khi Phao-lô nói về Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế, theo Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23, chương 4 câu 4 và chương 5 câu 23. Thông thường hơn, Hội Thánh chỉ thị một cộng đoàn dân Chúa tại một địa phương nào đó, như Hội Thánh tại Corinto, Hội Thánh tại Thessalonica, Hội Thánh tại Ê-phê-sô, vân vân. Khi hiểu rằng Hội Thánh là một cộng đoàn dân Chúa được gọi ra khỏi thế gian, là hàm ý Hội Thánh có một sứ mạng mà trái tim của sứ mạng đó là công bố tin lành cho cộng đồng và cho thế giới. Về phương diện thực hành, Hội Thánh có nhiều chức năng: truyền giảng, giáo huấn, thờ phượng và phục vụ cộng đồng. Nhưng như đã nói, tất cả những chức năng này đều xoay quanh sứ mạng thể hiện tin mừng. Sau 30 năm tận hiến cuộc đời cho việc giao giảng tin lành, thành lập và gây dựng Hội Thánh tại nhiều thành phố trong đế quốc La Mã, vào những năm cuối đời, sứ đồ Phao-lô vẫn tiếp tục sứ mạng đó, không trực tiếp nhưng qua thế hệ tiếp nối, khi ông viết cho Timôthê, một mục sư trẻ ở Hội Thánh Ê-phê-sô: Ta mong đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng khi ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của chân lý. Mọi người đều cho mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thân, đã được Đức Thánh Linh xưng là công chính, được thiên sứ chiêm ngắm, được truyền giảng ra cho muôn dân, được thế giới tin nhận, được cất lên trong vinh quang. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 3, câu 14 đến câu 16. Chúa Giê-xu phải được tôn cao trong cộng đồng thế giới và tác nhân là Đức Thánh Linh. Ngài bày tỏ Chúa cứu thế Giê-xu qua Hội Thánh. Hội Thánh là phương tiện để Đức Thánh Linh vận hành. Ngài ban ân tứ cho các thành viên trong Hội Thánh để họ có thể nuôi dưỡng và gây dựng lẫn nhau cho đến trưởng thành. Đức Thánh Linh cũng giúp Hội Thánh hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau đi ra, dùng ánh sáng tin lành giải phóng những con người đang sống trong tăm tối, đang sống trong ngục tù tội lỗi và trong xích xiềng của ma quỷ. Không có chỗ nào cho chúng ta nghi ngờ lòng tận tụy của Phao-lô trong việc quản trị và gây dựng Hội Thánh. Ông muốn đến tận nơi giúp Timôthê, nhưng chưa thu xếp được. Ông không buông xuôi, không phó mặc hay trì hoãn, mà sử dụng ngay phương tiện khả dĩ thứ hai là viết thư. Ông viết thư để căn dặn, để khuyên dạy nhà lãnh đạo trẻ trong việc gây dựng và quản trị Hội Thánh, là một định chế hầu như đã chiếm trọn cuộc đời và tâm trí ông. Trước hết, ông bảo Hội Thánh là của Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là khái niệm tất cả chúng ta đều biết, nhưng lại hay quên trong nhiều tình huống. Khi quá hăng say đưa ý kiến trong công việc Hội Thánh, đôi khi chúng ta tưởng Hội Thánh là của mình, là của mục sư hay của ban chấp hành? Ý thức hội thánh là của Đức Chúa Trời hằng sống, đem lại hiệu quả nào? Sử dụng món đồ mượn của bạn bè, chúng ta thường dùng cẩn thận hơn là của mình. Nếu là món đồ của ông chủ, chúng ta lại càng kỹ lưỡng hơn nữa. Ý thức hội thánh là của Đức Chúa Trời hằng sống, hơn nữa hội thánh đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu trân quý, yêu thương đến nỗi bằng lòng xả thân cứu chuộc, thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn trong cách hành xử trong hội thánh. Hơn nữa, vì chúng ta ở trong hội thánh, mà hội thánh là của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng là của Ngài, chúng ta thuộc về Ngài. Không có một người tin Chúa thật nào không thuộc về Đức Chúa Trời hoàn toàn, dù chúng ta có ý thức đầy đủ hay không. Chúng ta vốn ở trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chuộc chúng ta ra khỏi quyền sở hữu của ma quỷ bằng một giá vô cùng cao quý, là bằng chính huyết Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta vốn là nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi, nhưng chúng ta đã được Đức Chúa Trời mua lại và giải phóng, cho nên vì vậy, chúng ta thuộc về Ngài trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô còn bảo hội thánh là nhà Đức Chúa Trời. Tuy từ ngữ sử dụng chỉ căn nhà, nhưng hàm ý là gia đình. Hội thánh là của Chúa và cũng là đại gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đối chiếu với Galati chương 6 câu 10, Hebrew chương 3 câu 6 và Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 17. Chúng ta đã sống và cư xử tốt đẹp trong một gia đình êm ấm và hạnh phúc như thế nào, thì càng cần phải cư xử trong hội thánh của Đức Chúa Trời hơn thế nữa. Viết về hội thánh Đức Chúa Trời tại đây, Phao-lô tôn xưng hội thánh là cột trụ và nền tảng của chân lý. Có thể nói về phương diện tín lý, đây là một trong những khẳng định quan trọng nhất về hội thánh. Hiển nhiên, cột trụ và nền tảng gợi lên trong chúng ta hình ảnh của một công trình kiến trúc uy nghi. Hội thánh hiện hữu để thể hiện chân lý, để công bố chân lý, để bảo vệ chân lý, để bênh vực chân lý như trụ cột và nền tảng chống đỡ lâu đài. Trong khi đó, hội thánh chính là tập thể tín hữu địa phương. Chúng ta sẽ thể hiện chân lý cứu rỗi cao quý của Đức Chúa Trời như thế nào khi hội thánh thiếu hiệp nhất, mối quan hệ giữa một số các chi thể trong hội thánh tắc nghẽn, đời sống cá nhân tín hữu sa sút và thất bại. Trong tình trạng đó, làm sao chúng ta có thể công bố chân lý cứu rỗi một cách mạnh mẽ hay bênh vực bảo vệ chân lý một cách hữu hiệu? Nhìn vào đời sống con cái Chúa, người ta có thể thấy được vẻ đẹp của tin lành thể hiện qua tình thương, thái độ khiêm nhu và tinh thần tận tâm phục vụ như thế nào. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô đã tập trung vào một nguyên tắc trọng yếu đối với sứ mạng của hội thánh. Mọi nỗ lực đều phải hướng về việc công bố và tôn cao Chúa Cứu Thế trong câu 16. Khi không thấy hình ảnh vinh quang và uy nghi của hội thánh là trụ và nền của chân lý, khi không hiểu được sứ mạng cao cả và cực kỳ quan trọng của hội thánh là sứ mạng nắm vận mạng đời đời của ức triệu con người trong trần gian, nhiều người đã có cuộc sống và cách cư xử khinh suất trong hội thánh khiến cho người ta khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời. Những người đó sẽ không thoát khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Hướng suy nghĩ trên sẽ giúp những người có lòng quan tâm đến hội thánh kiểm điểm lại nếp sống, tư cách cũng như thái độ của mình đối với hội thánh, đối với những người Chúa đặt để vào trong chức vụ lãnh đạo trong hội thánh và đối với các anh chị em trong hội thánh là các chi thể trong thân.